Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 11 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tiếp bài trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 34 đến câu 36. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy, anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến, và đứng vững trước mặt con người. Quý vị và các bạn thân mến, trong diễn từ cánh chung của tin mừng Luca, chúng ta thấy chính Đức Giêsu loan báo sẽ có những dấu hiệu cho biết ngày tận cùng sắp đến gần, chẳng hạn như chiến tranh, loạn lạc, động đất, ôn dịch, đói kém, thành Jerusalem bị vây hãm, thời của dân ngoại, những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao, vân vân. Tiếp đó, người khích lệ các môn đệ hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì sắp được cứu chuộc. Thế nhưng, như chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu lại cảnh báo ngày cuối cùng đó sẽ đến bất chợt, như một chiếc lưới bất thần chụp xuống, và dặn dò các môn đệ phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề, chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Chúng ta cần phải hiểu sự nghịch lý này như thế nào đây? Có thể nói, sứ điệp về ngày quang lâm của Đức Giêsu mang đến cho người nghe hai nghịch lý. Thứ nhất, là giữa những dấu hiệu báo trước và những điều xảy ra bất ngờ. Và thứ hai, giữa một đàn nói đến sự hy vọng, thể hiện qua việc đứng thẳng và ngẩng đầu lên, đàn khác lại cho thấy sự không chắc chắn, vì còn phải đề phòng và tỉnh thức. Những điều nghịch lý này diễn tả hai chiều kích của vương quốc Thiên Chúa, hiện tại và tương lai. Triều đại Thiên Chúa đã đến nơi bản thân Đức Giêsu. Tuy nhiên, đây vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu, còn chờ được hoàn tất vào thời cánh chung, mà tự nó không có ngày tháng, cũng như không thể đo lường bằng thời gian lịch sử và quy luật tiến triển. Ngoài ra, sự nghịch lý trong sứ điệp cánh chung cũng nói lên sự giằng co nơi người môn đệ Đức Giêsu. Vừa thuộc về thế gian, lại vừa không thuộc về thế gian, giữa cái đã có nhưng lại chưa hoàn tất. Thật vậy, sự sống đời đời, sự sống mới, đã có một cách trọn vẹn nơi những ai tin vào Đức Giêsu. Nhưng sự sống mới đó lại đang hành trình trong thế gian, với những bụi bặm của cuộc đời và những yếu đuối của thân phận làm người. Do đó, để chuẩn bị cho cái chung cục, thì chúng ta phải sống đều đặn cái hằng ngày, như lời căn dặn của Đức Giêsu. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến, và đứng vững trước mặt con người. Suy niệm về diễn từ cánh chung, trong ngày cuối cùng của năm phụng vụ này, nhắc cho chúng ta biết, trong cuộc hành trình trần thế, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vì thế, chúng ta đừng bám víu vào bất cứ điều gì và bất cứ ai, ngoài chính con người sẽ ngự đến trên mây trời để giải thoát chúng ta. Như những người đợi chủ đi ăn tiệc về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay, chúng ta được mời gọi trung thành với bổn phận đã được ủy thác, sinh lợi những nén bạc được giao phó. Lạy Chúa, con không biết tương lai của con sẽ như thế nào, nhưng con biết ai nắm giữ tương lai của con. Xin giúp con biết chuẩn bị cuộc đời của mình, sẵn sàng cho niềm hy vọng hồng phúc, ngày trở lại của Chúa Giêsu trong thế giới và trong cuộc đời con. Amen.
Có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Syria. Quân đội nhà nước Hồi giáo đang làm giàu bằng cách bắt cóc trẻ em. Trong tuần qua, có một bản tin đến từ Syria khói lửa, làm rúng động dư luận thế giới. Theo đó, sau dầu lửa và các đồ cổ quý giá, cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo đang làm giàu bằng cách bắt cóc trẻ em để cung cấp cho các dịch vụ buôn bán cơ phận con người. Trong thời gian gần đây, đã có nhiều vụ trẻ em Syria, nhất là tại tỉnh Idlib thuộc mạng Tây Bắc nước này, bị bắt cóc dẫn đi mất tích. Một vài tin tức cho biết là có một dịch vụ buôn bán cơ phận lấy từ các trẻ em bị bắt cóc đó, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, và do những người hay những nhóm vô danh vẫn có thể tự do di chuyển, mặc dù bao nhiêu chốt kiểm soát trên đường đi do các nhóm dân quân võ trang Hồi giáo Jaish al-Ansar kiểm soát. Trong một số trường hợp, các thủ phạm bị dân chúng bắt giữ và giao lại cho các lực lượng an ninh, nhưng rồi lại biến mất, không để lại tông tích nào. hiện nay các gia đình đã cứu thoát được con cái của mình khỏi sự cưỡng bách đầu quân của Imam Hồi giáo Saudi, Abdallah al-Muhasni, quanh tỉnh Idlib, đang phải sống trong lo âu sợ hãi. Mới đây đã có nhiều trẻ em trong vùng bị những nhóm vô danh bắt cóc. Con số này gia tăng mạnh. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ mới đây, đã có 15 em mất tích, nghĩa là mỗi ngày 1 em. Các vụ mất tích đều xảy ra quanh thị trấn Idlib, như tại Kafaruma, Jida Yakfalum, Atma al-Fukkaye. Ở Kafabatik đã xảy ra 2 vụ mưu toan bắt cóc, nhưng bất thành nhờ sự can thiệp của chính người dân nơi đây khi các nạn nhân la hét cầu cứu. Trái lại, ở Marat Ennaman, Mohamed Ibrahim Yasser, 14 tuổi, thuộc một gia đình di tản từ Mok tới đây để tránh khỏi bị ép buộc xung vào đội quân Hồi giáo, lại bị bắt cóc ngay trước cửa nhà, nơi cha mẹ em trú ngụ, hôm 15 tháng 11 vừa qua. Nhiều gia đình di tản đến trú ngụ tại Idlib để tránh các lực lượng Hồi giáo quá khích, nay lại cố gắng di chuyển đến thành phố Hama, được xem là an bình hơn, và nạn bắt cóc cùng với buôn bán cơ phận ít thịnh hành hơn. Các hệ thống truyền thông xã hội trong vùng này cảnh báo các bậc cha mẹ, hãy trông chừng con cái, đừng để chúng ra khỏi nhà một mình, hay di chuyển mà không có người lớn đi kèm. Nhiều thông tin trên mạng cho biết, trẻ em bị bắt cóc thường được kín đáo đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ, như đã xảy ra trong trường hợp 2 bé gái bị bắt cóc hồi tháng 4 vừa qua, ở Chis El Shigur, hay 2 trẻ vị thành niên khác ở Atma, phía bắc Idlib. Cách đây 2 năm, khi còn tương đối được hưởng tự do ngôn luận và chưa bị chế độ của Tổng thống Erdogan hiện nay kiểm duyệt, báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đã tố cáo hiện tượng có rất nhiều xe cứu thương giả vờ chuyên chở người bị thương đến các bệnh viện trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ chữa trị. Nhưng trên thực tế, các xe cứu thương này chuyên chở các trẻ em bị bắt cóc, tham gia vào thị trường buôn bán cơ phận con người. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, cái chết không còn là đáng sợ nếu chúng ta trung thành với Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên, trong thánh lễ sáng 22 tháng 11 vừa qua, tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, đây là lời gọi mời của Chúa, là hãy suy nghĩ cách nghiêm túc về ngày cuối cùng, về ngày cuối đời của mỗi người, bởi vì mọi người đều sẽ có ngày kết thúc. Đó cũng là điều giáo hội mời gọi phản tỉnh trong tuần cuối của năm phụng vụ. Tôi không thích nghĩ về những điều ấy, nhưng đó lại là sự thật. Khi mỗi người qua đời, khi những năm tháng trôi đi, hầu như chẳng còn ai nhớ tới chúng ta nữa. Điều này buộc chúng ta phải nghĩ về những gì chúng ta để lại, về những dấu vết của cuộc đời chúng ta. Vào ngày sau hết, như được nói tới trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan, sẽ có cuộc phán xét cho từng người chúng ta. Thật là tốt cho chúng ta để nghĩ rằng, tôi sẽ ra thế nào trong ngày đứng trước Chúa Giê-xu? Khi người hỏi tôi về những nén bạc người trao cho tôi, về những gì tôi đã làm với nén bạc ấy, khi người hỏi tôi về tình trạng tâm hồn tôi, về những hạt giống được gieo vảy trong trái tim tôi, những hạt giống ấy nảy sinh hoặc bị bóp nghẹt, như được kể trong dụ ngôn về nước Thiên Chúa. Tôi có một trái tim rộng mở không? Tôi có làm sinh lợi từ những nén bạc hay lại đem giấu đi? Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẳng định, trung thành với Chúa sẽ không làm chúng ta thất vọng. Nếu mỗi người trong chúng ta trung thành với Chúa, thì khi cái chết đến, chúng ta sẽ nói như Thánh Francisco Assisi rằng, chỉ chết đến. Đừng sợ, khi ngày phán xét đến, chúng ta nhìn thấy Chúa và thưa rằng, lạy Chúa, con có quá nhiều tội lỗi, nhưng con đã cố gắng trung thành. Thiên Chúa thì luôn nhân lành. Với lòng trung thành, chúng ta không còn lo ngại, không còn sợ hãi trong ngày kết thúc cuộc đời, trong ngày phán xét chung. Tin Vatican. Đức Giáo Hoàng tiếp kiến riêng Chủ tịch nước Việt Nam. Đức Giáo Hoàng Francisco đã gặp Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trần Đại Quang, trong một cuộc tiếp kiến riêng hôm thứ Tư 23 tháng 11 vừa qua. Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, trong cuộc gặp gỡ thân mật này, hai bên đã nhắc lại các mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Các quan hệ này được duy trì nhờ tinh thần đối thoại chung và không ngừng tìm kiếm những phương cách đúng đắn để đạt được tiến triển. Tuyên bố nói rằng, sự hợp tác giữa giáo hội và nhà nước Việt Nam cũng được nhấn mạnh. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tặng Đức Giáo Hoàng Francisco một chiếc trống đồng nhỏ, và Đức Giáo Hoàng tặng lại ông Chủ tịch một huy hiệu triều đại giáo hoàng của ngài và các văn kiện Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia và Laudato Si. Sau đó, ông Chủ tịch Trần Đại Quang đã gặp Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin và Thư ký Phủ Quốc Vụ Khanh, phụ trách quan hệ với các quốc gia, là Đức Tổng giám mục Paul R. Gallagher. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và ông Chủ tịch nước Việt Nam diễn ra gần một tháng sau cuộc họp vòng 6 của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh tại Vatican hồi cuối tháng 10 vừa qua, nhằm hướng tới việc chuẩn bị thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Thượng phụ Giáo hội Assyri Đông Phương. Sáng 17 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Đức Thượng phụ Mort Chewachis Đệ Tam, giáo chủ Giáo hội Assyri Đông Phương, cùng với đoàn tùy tùng. Đức Thượng phụ sinh tại Iraq, năm nay 75 tuổi, và được bầu làm Thượng phụ hồi năm 2015, và có tòa tại thủ đô Baghdad. Giáo hội Assyri Đông Phương cổ kính, tiền công đồng chung Chalcedonia, chỉ công nhận hai công đồng chung đầu tiên. Trước kia giáo hội này được gọi là Giáo hội Nestorio, mang tên Đức Nestorio, làm thượng phụ thành Constantinople, bị công đồng chung Epheso năm 431 lên án vì chủ trương Chúa Giêsu có hai ngôi vị, vì có hai bản tính Thiên Chúa và loài người. Giáo hội này hiện có số tín hữu được ước lượng từ 120 đến 500 ngàn người ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là tại các nước Trung Đông, Hoa Kỳ và Australia. Trong lời chào mừng Đức Thượng Phụ, Đức Thánh Cha nhắc đến con đường khổ giá của các tín hữu Kitô ở Trung Đông, đặc biệt tại Iraq. Ngài nói, các anh chị em ấy là những mẫu gương nhắn nhủ chúng ta hãy trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh, đón nhận thánh giá của Chúa và tín thác nơi tình thương của Ngài. Họ chỉ cho chúng ta thấy nơi trung tâm niềm tin của chúng ta có sự hiện diện của Chúa Giêsu, đấng mời gọi chúng ta, kể cả trong những nghịch cảnh, không bao giờ mệt mỏi trong việc sống sứ điệp tình thương, hòa giải và tha thứ của Chúa. Đó là điều chúng ta học nơi các vị tứ đạo, là những người vẫn trung thành với Chúa, dù có phải hy sinh tính mạng, và cùng với Chúa họ chiến thắng sự ác bằng sự thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cầu mong Ủy ban chung đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Assyri Đông Phương có thể giúp sang bằng con đường dẫn đến mục tiêu là chúng ta có thể cử hành hy tế của Chúa nơi cùng một bàn thờ, là dấu chỉ tuyệt vời về sự hiệp thông giáo hội được hoàn toàn tái lập. Đức Thánh Cha đã tiếp Đức Thượng Phụ Jewachis Đệ Tam lúc 9 giờ rưỡi sáng. Sau khi hội kiến với Đức Thánh Cha, Đức Thượng Phụ đã giới thiệu đoàn tùy tùng, đọc diễn văn và có cuộc trao đổi quà tặng, trước khi Đức Thượng Phụ vào nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Chuộc trong dinh tông tòa để cầu nguyện. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn và Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần thứ hai cuộc trò chuyện giữa ký giả Peter Seewald và Đức Benedicto thứ 16. Buổi nói chuyện đã được xuất bản thành sách hồi tháng 9 vừa qua với tựa đề Đức Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện sau cùng. Ký giả Peter Seewald tiếp tục cuộc trò chuyện như sau. Thưa Đức Thánh Cha, bản văn tuyên bố từ chức của Ngài được soạn thảo khi nào, và Ngài có nhờ ai viết không ạ?
Chính tôi đã viết. Tôi không thể cho anh biết chính xác khi nào, nhưng tôi đã phải viết trước đó khoảng 2 tuần.
Vậy, tại sao bằng tiếng Latin, thưa Đức Thánh Cha?
Bởi vì một quyết định quan trọng như vậy phải được thực hiện bằng tiếng Latin. Ngoài ra, tôi nắm vững tiếng Latin đủ để có thể viết chính xác. Dĩ nhiên, tôi cũng có thể viết bằng tiếng Ý, nhưng có nguy cơ sẽ có một số lỗi.
Ban đầu Ngài có ý định từ chức từ tháng 12, nhưng cuối cùng Ngài đã chọn ngày 11 tháng 2, ngày hội hóa trang Rosenmontag, và cũng là ngày lễ của Đức Mẹ Lộ Đức. Chắc là phải có một ý nghĩa tượng trưng nào đó, phải không ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Tôi không biết đó là ngày lễ hội hóa trang Rosenmontag, một lễ hội đã gây ra một số lộn xộn ở Đức. Đó là ngày kỷ niệm Đức Trinh Nữ Maria hiện ra tại Lộ Đức. Ngày lễ Thánh Bernadette Lộ Đức cũng là ngày kỷ niệm của tôi. Như vậy, có mối liên hệ và dường như thích hợp để tôi rút lui vào ngày hôm đó. Về thời điểm thì có mối liên hệ.
Kỷ niệm của Ngài về ngày lịch sử này là gì ạ? Người ta có thể tưởng tượng rằng chắc Ngài ngủ không ngon giấc vào đêm hôm trước. Có đúng vậy không ạ?
Ồ, không đến nỗi đâu. Rõ ràng dư luận đã thấy một tiến trình mới, có tầm quan trọng đáng kể như đã thấy. Về phần tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến nội tâm lâu dài và cuộc chiến này, cách nào đó, đã ở lại đằng sau tôi. Do vậy, ngày ấy không phải là ngày đặc biệt đau khổ đối với tôi.
Đó là một buổi sáng diễn ra theo cùng một cách, như bất kỳ buổi sáng nào khác, phải không thưa Đức Thánh Cha?
Tôi nghĩ là như vậy.
Những lời nguyện cũng thế, phải không ạ?
Cùng những lời cầu nguyện như thường lệ, một vài lời nguyện sốt sắng hơn liên quan đến thời điểm này.
Hôm đó, Ngài không dậy sớm, không ăn sáng trễ hơn chứ ạ?
Ồ, không, không.
Thưa Đức Thánh Cha, 70 hồng y ngồi theo hình chữ U, trong căn phòng lớn có tên gọi rất đẹp là Sala del Concistoro. Hội nghị này đã được triệu tập để công bố một số án phong thánh. Khi Ngài bước vào phòng, chẳng ai có thể dự đoán những gì sẽ xảy ra, phải không ạ?
Thực ra, nhiều án phong thánh đã được lên kế hoạch.
Thật ngạc nhiên khi Ngài bắt đầu bằng tiếng Latin. Thưa quý Hồng Y, tôi không chỉ triệu tập quý vị để bàn về việc phong thánh. Tôi gửi tới quý vị một thông báo quan trọng hơn. Tất cả các hồng y đều bối rối. Sau lời tuyên bố từ chức, một số gương mặt dường như hóa đá, những người khác có vẻ hoài nghi, căng thẳng và sốc. Chỉ khi hồng y niên trưởng Angelo Sodano lên tiếng, thì mọi người mới thực sự hiểu những gì đã xảy ra. Có phải các hồng y đã nêu ý kiến với ngài, hay thậm chí dồn dập đặt câu hỏi ngay sau đó không ạ?
Ồ, không. Dù sao đi nữa, điều đó không xảy ra. Sau hội nghị, giáo hoàng trang trọng đi ra, chẳng ai có thể xô đẩy ngài. Trong trường hợp như thế, giáo hoàng ở vị trí cao nhất.
Điều gì đi qua tâm trí ngài ngày hôm đó, một ngày lịch sử như vậy ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Tất nhiên, tôi tự hỏi phản ứng của thế giới ra sao và làm thế nào để thế giới đón nhận điều này. Tất nhiên, đó là một ngày u buồn đối với tôi. Suốt ngày, tôi giữ mình trước mặt Chúa, nhưng không có gì đặc biệt.
Trong tuyên bố từ chức, Đức Thánh Cha giải thích quyết định từ chức vì không đủ sức khỏe. Khả năng hoạt động bị suy giảm có thực sự là lý do đủ để ngài rời ngay tòa thánh Phêrô không ạ?
Hiển nhiên, người ta nhận thấy ở đó có một sai lầm khi cắt nghĩa về chức vụ và đổ lỗi cho tôi. Thật vậy, sự kế vị thánh Phêrô không chỉ liên hệ với chức vụ mà đụng chạm đến cả hữu thể nữa. Thế nên, chức vụ không phải là tiêu chí duy nhất. Mặt khác, giáo hoàng phải thực hiện một số hành động cụ thể, phải lưu tâm đến tất cả mọi sự đang xảy ra, xác định các ưu tiên, vân vân. Từ việc đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, đón tiếp và thảo luận với các giám mục cách thực sự thân mật, tới các quyết định hàng ngày. Ngay cả khi ngài muốn loại bỏ một số công việc, thì vẫn còn rất nhiều, và chúng cũng quan trọng, đến nỗi nếu muốn hoàn thành sứ vụ cách thích hợp, rõ ràng là, từ lúc ngài không còn có thể làm việc. Với tôi dù sao, người ta có thể nhìn các sự việc theo cách khác, thì ngài cần phải giải phóng ngay tòa ấy.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trò chuyện giữa ký giả Peter Seward và Đức Benedicto thứ 16, với tựa đề Đức Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện sau cùng, mới được xuất bản vào tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần trò chuyện này, chúng ta sẽ cùng tiến sĩ Trần Thị Rồng bàn về một đề tài khác: sống hết mình và luôn vươn tới.
Hãy thân cho chúng ta. Đốt cháy tan những đau xa vắng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Tinh thần tín thủ và niềm tin chính là chìa khóa để làm nên kỳ công. Tôi chỉ là người luôn mang niềm tin vững vàng và phấn đấu một cách bất khuất, chứ không phải là một con người đặc biệt. Các bạn trẻ thân mến, đó là lời của một người đã vươn lên không những đỉnh cao của sự thành công mà còn thành danh và nhất là thành nhân nữa. Đó là ông Trung Du Dung. Điều đặc biệt là khởi điểm của ông vô cùng khiêm tốn, nếu không muốn nói là rất cơ cực. Là con trai của một nhà nông, ông chỉ học hết cấp tiểu học, đã từng kinh nghiệm cái đói, cái nhục của thân phận nghèo hèn. Ông Trung Du Dung, người có thể nói là giàu nhất và cũng là người sáng lập tập đoàn Hyundai hùng mạnh của Hàn Quốc. Ông đã nhận được biết bao giải thưởng, huân chương quốc gia và quốc tế. Nhà xuất bản trẻ đã nhận định về ông như sau. Một con người kiên định với ý chí tự lập của mình, dám đương đầu với mọi thử thách trở ngại trong cuộc đời, dám nghĩ, dám làm, dám ước mơ và dám vượt qua những khó khăn thử thách để thực hiện những ước mơ và dự định tưởng chừng như không thể của mình. Đây là một minh chứng sống về ý chí và năng lực không giới hạn của con người khi đã có lòng nhiệt huyết say mê. Một người đã xem những thất bại, cho dù là cay đắng nhất, không phải là thất bại, mà chỉ là thử thách của cuộc sống, tôi luyện bản lĩnh của chính mình. Với thái độ sống tích cực, Trung Du Dung không những vực dậy chính bản thân mà còn gia đình, bao nhiêu người thân, cũng như người dân của đất nước mình nữa. Với một người có quyết tâm cao, nhìn lại đằng sau chỉ là để rút kinh nghiệm, để tiếp bước, để vươn tới, còn nhìn về phía trước với quyết tâm xây đắp tương lai mới là điều quan trọng. Điều đặc biệt của những cuộc đời có ý nghĩa là ở chỗ họ không dừng lại, không nhìn lui để rồi băn khoăn, hối hận dày vò, mất sinh lực và nản chí, nhưng sẵn sàng đón nhận, đối diện với những thách đố trên đường, tiến bước với niềm tin tưởng mãnh liệt vào tương lai, dám liều và không ngừng sáng tạo. Ông Trung Du Dung nói, tất cả mọi việc thành hay bại đều phụ thuộc vào cách suy nghĩ và hành động của mỗi người. Có thể đó là một việc mạo hiểm vô cùng, nhưng nếu không chấp nhận mạo hiểm, chúng ta sẽ bị thụt lùi và bị nhấn chìm trong cái mình đang có. Thái độ không xem thất bại là quan trọng sẽ giúp chúng ta dám bắt tay vào việc, vì thất bại là mẹ thành công. Bài học kinh nghiệm rút ra từ thất bại, tự thân đã là một sự thành công, một cuộc đầu tư rất có lãi rồi. Vì thế mà có người khôn ngoan đã khuyên chúng ta rằng, hãy quên đi những giờ phút thiếu thốn, nhưng đừng quên đi những gì thời khắc đó đã dạy bạn. Riêng bản thân, tôi vẫn nghĩ thất bại là thành công đến chậm, vì sau kinh nghiệm thất bại, chúng ta thường cảnh giác hơn, cẩn thận hơn trong suy tính và hành động, thêm khôn ngoan, và như thế ta có cơ may thành công sau đó. Với những người giàu kinh nghiệm sống, cương quyết và lạc quan, họ luôn cho rằng, không bao giờ có thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Cái khó chính là thừa nhận sai lầm để có thể học hỏi từ đó. Ai nhận rằng mình đã lầm lẫn, chứng tỏ rằng kẻ ấy hôm nay khôn hơn hôm qua. Chúng ta chỉ có một cuộc đời. Thời khắc qua đi là vĩnh viễn trôi mất, không gì có thể giúp chúng ta lấy lại chúng. Có còn chăng là những kinh nghiệm, những bài học lượm lặt trên đường thời gian. Vì thế, khi còn có thể, sao ta lại không cố gắng tận dụng tối đa món quà sự sống mà chúng ta đã nhận được đang có? Hãy sống hết mình khi bạn có mặt trên đời này. Nếu muốn chơi trò chơi của cuộc đời và thắng cuộc chơi đó, chúng ta phải chơi hết mình, kể cả khi điều đó dường như không thể, kể cả khi mọi nỗ lực có vẻ chẳng mang lại tích sự gì. Mong rằng ta khoan vội lo buồn vì những gì mình gieo mà chưa thấy kết quả. Chắc chắn qua thái độ sống hết mình, ta sẽ nhận lại gấp trăm, sẽ được đổi mới, trưởng thành và biết rõ bản thân sau những chặng đường thử thách ấy. Sống hết mình là sống nhiệt tình, là dùng hết vốn tiềm năng, là khai quật và sử dụng sức mạnh còn ẩn giấu. Như thế, ta sẽ triển nở và cuộc sống sẽ sung mãn, tròn đầy. Với những gì đã trải nghiệm về thái độ sống ấy, Trung Du Dung đã chia sẻ cùng chúng ta rằng, tiềm năng của con người là vô hạn. Tôi chỉ là một người nhiệt tình, nắm bắt các tiềm năng của mình, biến những khả năng ấy thành hiện thực, chứ không phải là con người đặc biệt. Sống là bước tới, là sáng tạo nên hoàn cảnh. Quá khứ có vĩ đại mấy, khoa học kỹ thuật có hiện đại mấy, nhưng ngày hôm nay, chúng ta không có tinh thần tìm tòi cái mới, không có nỗ lực sáng tạo, tinh thần vươn lên, thì vinh quang của ngày hôm nay sẽ trở thành quá khứ trong giây lát. Thông thường, không phải chúng ta không có khả năng làm việc, nhưng vì không dám làm, vì sợ thất bại, sợ bị chê cười, vì lười biếng, sợ dấn thân, sợ đủ thứ, và nhiều khi chúng ta dậm chân tại chỗ. Làm sao tiến nếu như chúng ta chỉ lo giữ lấy bản thân, bao bọc nó trong cái vỏ an toàn, không dám để mình bị tổn thương, bị quấy rầy, bị mất mát? Chỉ có những người dám mạo hiểm trong những khó khăn, ngăn trở, bất lợi nghiêm trọng mới thu hoạch được nhiều thành quả lớn. Có một câu ngạn ngữ của người Hồi giáo rất đơn giản nhưng chứa đựng một lực đẩy đã giúp bao người, trong đó có bản thân tôi, có đủ năng lực tiến tới trong cuộc đời. Nếu bạn gọi núi mà núi không đến, thì bạn hãy đi tới núi. Còn tiến sĩ Alan thì có lời khuyên rằng, cứ đi, ắt sẽ đến. Phải, đừng đợi ngày mai đi tới chúng ta, mà hãy bước tới ngày mai. Thay vì chờ đợi, ta hãy xây đắp để có được một ngày mai thật sự tươi đẹp. Xin đừng bao giờ để thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai. Những thiên tài hay các vị anh hùng, họ cũng chỉ làm có thế thôi, sống hết mình. Họ là những người cống hiến can trường trong những hoàn cảnh cần nhiều nỗ lực nhất. Họ là người không kể đến những hiểm nguy để hành động theo những gì họ tin là đúng, bất chấp sự sợ hãi. Điều mà các bạn trẻ cần chuẩn bị cho mình là một cái nhìn, một thái độ sống với sự quyết tâm cao. Trước những khó khăn, nghịch cảnh, chúng ta không chạy trốn, nhưng gánh lấy và đi qua nó, vì cái gọi là kỳ tích hay phép màu, chẳng qua là kết quả của sự nỗ lực không mệt mỏi. Và sức mạnh tinh thần chính là niềm tin mãnh liệt vào công việc mình muốn làm. Những người thành công thường dấn thân vào những công việc đầy thử thách, và họ đã trải nghiệm niềm vui vì đã vượt qua được những khó khăn, nghịch cảnh. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đừng vì khó, không khó, vì ngăn sông cách núi, nhưng có vì lòng người ngại núi e sông. Đừng vì khó, không khó, vì ngăn sông cách núi, nhưng có vì lòng người ngại núi e sông. Anh em ơi, đường dài đường dài, còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó, kinh ngàn anh em ta.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Tháng Đức Mẹ. Quý bạn thính giả thân mến, trong loạt bài vừa qua chúng ta đã tìm hiểu nguồn gốc kinh cầu Đức Bà và ý nghĩa thần học và thánh mẫu học của các lời cầu. Hôm nay chúng ta khai triển một đề tài mới, đó là tháng kính Đức Mẹ. Một tháng liên tục để kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria là một thực hành đã được phổ biến và xác nhận trong nhiều giáo hội Kitô khác nhau. Trong khi bên Đông Phương các tháng kính Đức Mẹ đã được diễn tả ra trong phụng vụ, khiến cho chúng được chấp nhận, thì bên Tây Phương chúng đã không thể đạt được một kiểu diễn tả có tính cách cử hành thích đáng với tầm quan trọng bình dân của chúng để được phát triển bởi các lý do ngoại tại đối với phụng vụ cũng như đối với chính lòng đạo đức của tín hữu. Lễ nghi Byzantine đã có tháng kính Đức Mẹ từ thế kỷ 13. Nó cổ xưa hơn các tháng kính Đức Mẹ bên Tây Phương và có lợi thế hơn bởi sự kiện chung cho các hình thái lời cầu nguyện của Đông Phương là nó phát xuất và được gắn liền với phụng vụ. Đó là tháng 8 tập trung nơi lễ trọng Đức Mẹ ngủ, tức lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, là lễ lớn nhất trong phụng vụ Đông Phương. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 15 tháng 8 là trung tâm thứ tự thời gian, nhưng nhất là trung tâm thần học. Trong thời gian 14 ngày trước lễ, tín hữu chuẩn bị tinh thần mừng lễ bằng cách ăn chay và cử hành nghi thức gọi là Paraklesis, con nhỏ của sự ủi an vào ban chiều để vinh danh Đức Mẹ. Thực hành này một cách khá chắc chắn là dấu vết của việc chúc tụng mẹ Maria trong suốt tháng 8, gọi là Laus Perennis, chúc tụng trường kỳ, được cử hành trong suốt tháng 8 tại các đền thánh ở Constantinople, theo ý muốn của Hoàng đế Andronico II Palaiologo, cai trị giữa các năm 1282 tới 1328, để cảm ơn mẹ đã giải thoát khỏi một cuộc nội chiến. Việc cử hành này đã rất là bình dân và có nhiều tín hữu tham dự. 15 ngày tiếp theo sau lễ gọi là Metaiorte là thời gian kéo dài, trong đó tín hữu tiếp tục cử hành lễ. Sau khi thủ đô Constantinople thất thủ hồi năm 1453 vì các tình trạng khó khăn ngày càng gia tăng của các vương cung thánh đường kính Đức Mẹ ủng hộ việc cử hành lễ nghi này, việc kết thúc ngày lễ Apodosis thay vì vào ngày 28 hay 30 tháng 8, thì được cử hành sớm hơn vào ngày 23 tháng 8 như hiện nay. Ngoài ra còn có một lý do khác là để có thời giờ chuẩn bị cho lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chặt đầu ngày 29 tháng 8. Đối với các Kitô hữu Copt, tháng Đức Mẹ là tháng Kiach, được cử hành chung quanh lễ Giáng sinh. Nghi thức được cử hành vào ban chiều có nhiều tín hữu tham dự. Bên Tây Phương tháng kính Đức Mẹ đã nảy sinh như thế nào? Trong các nước thuộc miền Bắc bán cầu việc tháng năm trở lại trong năm có tầm quan trọng đặc biệt trong nền văn minh và trong các lễ hội bình dân. Nó được cử hành tại nhiều nước Âu Châu với các lễ hội hoa đăng như để bày tỏ lòng tôn kính mùa hoa bắt đầu trở lại trong thiên nhiên. Các lễ hội hoa đăng này đã có nguồn gốc rất cổ xưa trong lịch sử. Trong các môi trường ngoại giáo, chúng đã là các lễ hội kính nữ thần hoa hay thảo mộc Flora Mater và được gọi là Ludi Floriales hay Florialia, tức các lễ hội kính thần hoa nhằm lôi kéo các ân huệ của nữ thần. Các lễ hội bao gồm các màn ca vũ và cuộc kiệu của các người trẻ cầm các cành nở hoa. Đây là các cuộc diễn lại cuộc sống của thiên nhiên hay các trình diễn có nguồn gốc ma thuật thần bí, biểu tượng cho việc tái sinh của mùa hoa, sự thúc đẩy và sức sống mới của thảo mộc. Người ta cũng có thói quen tuyển chọn một thiếu nữ xinh đẹp làm nữ hoàng của mùa xuân hay hiền thê của tháng năm. Gắn liền với các lễ hội này có các thói quen tao nhã được cử hành bởi các nhạc sĩ và thi sĩ và được truyền thống mơ mộng hiệp sĩ vun trồng và được diễn tả ra qua các kính trọng của những người si tình đối với phụ nữ được yêu. Sự kiện thiên nhiên thức tỉnh cũng tạo thuận tiện cho đam mê của dân chúng đối với các cuộc trình diễn. Tháng năm là tháng của giải trí vui chơi và các lễ hội còn duy trì được các kiểu diễn tả của chúng. Để cử hành mùa xuân, người ta đã sáng tác thơ văn, ca nhạc, được hát hay được diễn thuộc loại thảm kịch, anh hùng, châm biếm hay hài hước, rất phong phú trong các truyền thống bình dân, đặc biệt của vùng Toscana trong trường hợp của Italia. Các yếu tố này được sửa chữa và nâng cao đã góp phần làm nảy sinh ra tháng kính Đức Mẹ. Có nhiều yếu tố bắt chước có thể quy chiếu về các kiểu cảm nhận này trong dân gian. Nỗ lực thắng vượt các lạm dụng và Kitô hóa cử chỉ cao quý vinh danh thiên nhiên và hướng con tim của tín hữu tới việc vinh danh nơi Đức Maria là thụ tạo cao cả nhất và xinh đẹp nhất giữa mọi phụ nữ. Khi gợi lại cảnh các hoa xuất hiện trong đất của chúng ta như viết trong sách Diễm Ca chương 2, sân hà nở rộ hoa tươi và mùa ca hát vang trời về đây, người ta kết hiệp các đề tài về thiên nhiên và tình yêu. Tuy tháng năm kính Đức Mẹ có nguồn gốc mới đây, nhưng các nền tảng nhân chủng học hiện diện một cách kín đáo đã khởi đầu vào thời Trung Cổ. Người đầu tiên đã kết hiệp tháng năm với gương mặt của Đức Maria là Alfonso X, có biệt hiệu là Người Khôn Ngoan, vua vùng Castilia và León bên Tây Ban Nha. Ông ta qua đời năm 1284. Một trong các bài ca Cantigas của ông được dành để cử hành các lễ hội mùa tháng năm, và nhà vua thấy nơi lòng sùng kính Đức Maria kiểu đội triều thiên cho các lễ hội ấy một cách xứng đáng và thánh hóa chúng. Đây là các ám chỉ, việc hát mừng các hoa trái phong phú mà tháng năm mang lại, mời gọi khẩn nài Đức Trinh Nữ để tháng này cũng được tràn đầy các phước lành vật chất và tinh thần. Chân phước Suso thành Constanza qua đời năm 1336, dòng Đa Minh, đã sáng tác các bài chào mừng dâng kính mùa xuân cho Đức Trinh Nữ. Tại Paris hồi thế kỷ thứ 14, vào ngày mùng 1 tháng 5, Hiệp hội các thợ kim hoàn có thói quen đem đến nhà thờ Đức Bà một cây có trang hoàng đá quý và các giải hoa dâng kính Đức Mẹ. Tuy nhiên xem ra việc thực hành này đã có nguồn gốc vào thời Phục Hưng. Để phản ứng chống lại tinh thần duy thiên nhiên và ngoại giáo lan tràn, những người có tinh thần đạo đức và lòng nhiệt thành hoạt động để hướng tâm tình bình dân này tới sự thiện. Năm 1549, tu sĩ Wolfgang Zeidler, dòng biển Đức, qua đời năm 1562, cho ấn hành tại München, thủ phủ vùng Bayern bên Đức, cuốn sách Tháng Năm Tinh Thần, một hình thức đầu tiên của Tháng Kính Đức Mẹ. Tại Roma, Tháng Năm Kính Đức Mẹ bắt đầu thành hình với Thánh Filippo Neri, qua đời năm 1596. Trong tháng này, Thánh Nhân người gốc thành Firenze dạy giới trẻ có các cử chỉ sùng kính Đức Mẹ như trang hoàng hoa các ảnh tượng Đức Mẹ, hát các bài thánh ca kính Đức Mẹ và có các cử chỉ đạo đức và hãm mình dâng cho Đức Mẹ, vân vân. Để có thể trông thấy tháng năm kính Đức Mẹ trở thành cụ thể, chúng ta phải đợi cho đến cuối thế kỷ thứ 17, tức vào thời Baroque. Nó nảy sinh với phong trào thánh mẫu tân thời. Trong tập viện dòng Đa Minh tại tỉnh Fiesole do sáng kiến của cha Guinigi năm 1677, nảy sinh huynh đoàn nhỏ Comunella. phong trào này bắt đầu dành tháng năm để kính Đức Trinh Nữ với các việc thiêng liêng, khởi đầu là lịch tháng năm, rồi tới các thực hành được lập lại vào mỗi ngày Chúa Nhật. Và từ năm 1701, các thói quen đạo đức này được làm mỗi ngày trong suốt tháng năm. Nó chưa phải là tháng Thánh Mẫu như chúng ta cử hành ngày nay, nhưng có nhiều yếu tố báo trước hình thức tháng kính Đức Mẹ. Người ta đọc thấy trong sử biên văn khố của Thánh Đa Minh như sau: vì các lễ tháng năm đã tới, và vì chúng tôi cảm thấy ngày trước đó nhiều người đời bắt đầu hát mừng tháng năm và mừng lễ các thụ tạo họ yêu mến, nên chúng tôi thiết định rằng mình cũng muốn hát mừng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, và không phải là bổn phận để cho các người đời vượt qua chúng tôi. Thực hành bao gồm việc hát kinh cầu Đức Bà, đội triều thiên kết bằng hoa hồng cho Đức Maria, và vào cuối tháng, dâng kính Đức Mẹ một trái tim bằng bạc. Gợi hứng từ các truyền thống lễ hội tháng năm và chuyển đổi ý nghĩa tôn giáo xem ra rõ ràng, chống lại nữ hoàng mùa xuân là nữ vương thiên đàng. Bên Đức vào năm 1692, tu sĩ dòng Cappuccino von Schneifis cho in tác phẩm tựa đề Mirantische Mayen Five, Ode Marianische Lobverfassung, tập thánh ca kính Đức Mẹ dùng trong tháng năm. Tư tưởng này không mới mẻ, xem ra nó đã được du nhập từ Italia. Thật thế, vào cuối thế kỷ 17, tại nhà thờ Thánh Nữ Chiara ở Napoli, Nam Italia, trong tháng năm, mỗi buổi chiều tín hữu đều tôn kính Đức Trinh Nữ với thánh ca và chầu phép lành mình Thánh Chúa. Tại Mantova, trong các nhà thờ kính Thánh Nicolo và Đức Mẹ Ban Ơn, các ngày Chúa Nhật và ngày lễ của tháng năm được cử hành rất long trọng với các thực hành kính Đức Mẹ. Trong nghĩa tân thời hiện nay, người khởi sự tháng năm kính Đức Mẹ với các việc đạo đức hàng ngày là tu sĩ Dionysi dòng Tên, nhà giáo dục và cha linh hướng, với tác phẩm Tháng của Đức Maria, xuất bản tại Verona năm 1725. Qua tác phẩm này, cha Dionysi bình dân hóa một thực hành đã nảy sinh và được sống trong các trường của dòng, đặc biệt là trường ở Roma và trong nhà nguyện Đại học Brera ở Liano, cũng như trong các hiệp hội Thánh Mẫu. Tập sách nhỏ, cuốn đầu tiên trong một loạt rất nhiều, muốn là một hướng dẫn giúp sống một cuộc đời Kitô sốt mến dưới cái nhìn hiền mẫu của mẹ Maria. Để thực hiện mục đích này, tác giả đề nghị với tín hữu các thực hành khác nhau, phù hợp với các giai tầng khác nhau. Không phải thực hành trong nhà thờ nhưng tại tư gia, nơi người ta làm việc và sinh sống, trước một bàn thờ nhỏ kính Đức Mẹ, được trang hoàng hoa và đèn nến. Mỗi chiều đều có một suy niệm luân lý và gương Thánh Mẫu, có các lời cầu nguyện được đề nghị, lần hạt mân côi hay đọc kinh cầu Đức Bà, các dấn thân hy sinh nhỏ, các lời cầu ngắn gọn, tất cả theo sở thích và kiểu của thời đó. Các thực hành tháng kính Đức Mẹ kết thúc với việc dâng trái tim cho Đức Maria.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Quỳnh Như trong những phút cầu nguyện.
Con thường nói trên chót lưỡi đầu môi, con từng sống phục vụ mà tính toán số đo, miệng nói lời bao dung mà lòng vẫn còn chấp nhận, dạ muốn sống khiêm nhường nhưng môi vẫn rêu rao kể công. Con chỉ sống yêu thương theo sở thích riêng con mà thôi. Khi vừa ý đắt lòng thì con mới cho đi. Khi nhàn rỗi thuận lợi thì mới phục vụ hy sinh. Khi được đề cao trọng vọng con mới.
Mời
một đoàn người du mục đang thực hiện chuyến đi dài. Trong một đêm phải nghỉ lại giữa đồng, thì bất ngờ họ thấy mình bị bao quanh bởi một luồng sáng. Họ chờ đợi và tin rằng sẽ có một vị thiên thần đến nói cho họ riêng những điều quan trọng. Bỗng họ nghe một giọng nói vang lên. Hãy nhặt tất cả những viên sỏi xung quanh, bỏ chúng vào trong túi mang theo bên mình. Hãy đi thêm một ngày. Đêm mai các anh sẽ thấy niềm vui và cả nỗi buồn. Sau khi thiên thần biến mất, những người du mục vừa ngạc nhiên vừa thất vọng. Họ chờ đợi một sự khám phá lớn, những bí mật giúp họ trở nên giàu có, mạnh khỏe và làm bá chủ thế giới. Nhưng thay vào đó, họ chỉ nhặt vài viên sỏi không có giá trị gì. Dẫu sao, nghĩ đến lời nói của thiên thần, mỗi người cũng nhặt vài viên sỏi bỏ vào túi. Đi suốt một ngày, khi đêm đến, họ dừng chân cắm trại. Mở túi ra, họ thấy những viên sỏi đã biến thành những viên kim cương. Họ vui mừng vì có kim cương, nhưng cũng buồn tiếc đã không lấy thêm vài viên sỏi nữa. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống chúng ta thường thích làm những việc vĩ đại mà xem nhẹ những công việc tầm thường. Nhặt một viên sỏi, một cái rác ở ven đường là việc cỏn con chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng khi chúng ta làm những việc bé nhỏ ấy với tất cả trách nhiệm và lòng yêu mến, việc đó sẽ trở thành điều ý nghĩa. Nếu dễ dàng từ chối làm những việc nhỏ, chúng ta không thể đảm nhận những việc lớn lao. Để làm được một việc quan trọng, chúng ta phải được đào luyện từ những việc nhỏ. Để có một bức tranh tuyệt mỹ, người họa sĩ phải bắt đầu từ những đường nét căn bản. Để có được bản nhạc hay, người nghệ sĩ hiểu được sự kết hợp hài hòa từ những nốt nhạc nhỏ. Không ai có thể trở thành vĩ nhân trong một khoảnh khắc, mà phải có sự đào luyện trong một thời gian nhất định. Có khi còn phải trải qua những thử thách và thất bại. Nhà bác học, thiên tài Albert Einstein đã từng là cậu bé chậm phát triển, bị đuổi học và sống trong cảnh túng thiếu. Tuy nhiên, ông vẫn tin tưởng khẳng định: tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi, nhờ vậy mà tôi biết cách tự mình giải quyết các sự việc. Đời sống con người là chuỗi những công việc nhỏ bé. Chính những điều nhỏ bé đó là những sợi chỉ dệt nên tấm thảm lớn. Trong đời sống thiêng liêng, Chúa Giêsu khuyên nhủ chúng ta: ai trung thành trong việc rất nhỏ thì cũng trung thành trong việc lớn. Ai bất lương trong việc nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Muốn nên thánh, chúng ta phải bắt đầu từng bước thắng vượt những thói hư tật xấu. Trên tất cả, chúng ta phải thực hành đức yêu thương. Đó là cách đạt đến giá trị lớn lao là hạnh phúc nước trời. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu sống và thực hành đức yêu thương. Đó là cách chu toàn lề luật. Yêu thương là tiến trình giúp chúng ta lớn lên thành con cái Chúa và nhận ra thánh ý của người qua từng công việc lớn nhỏ, từng biến cố vui buồn. Thực hành đức yêu thương đối với tha nhân là bước đưa dẫn chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa là đấng tạo hóa tối cao, còn chúng con chỉ là phàm nhân bé nhỏ. Xin cho chúng con nương mình trong vòng tay yêu thương của Chúa. Chúa là khát vọng lớn lao con đang tìm kiếm. Xin cho con được hòa mình vào biển rộng thánh ân. để hồn con vui trọn trong niềm hạnh phúc bình an. Amen.
Xin dạy con yêu thương, luôn khiêm tốn được giao nhiệt tâm. Xin dạy con phục vụ bằng tất cả con tim, lời nói và đôi tay đều phát xuất từ yêu bé. Chẳng tính toán hơn thua, chẳng kể công, chẳng lo thiệt phân. Xin đừng để gian nan làm chôn bước dân thân phục vụ. Xin đừng để thất bại làm nhụt chí thoái lui. Xin Ngài đến cho con người khốn cùng cần cứu giúp. Xin cùng gửi đến những người cùng con đồng tâm phục vui. Chúa ơi, bên con từng ngày Chúa nhé, cho con thấy Chúa trong mỗi việc làm, giúp con luôn mở rộng lòng bác ái, góp tay dựng xây nước Chúa giữa đời, giúp con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.